This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào tất cả các khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Lạnh quá phải không chị Thủy ơi? Có cái gì làm ấm ấm không? Có cà phê rồi gì không?
Bên Dallas thì lạnh nhưng mà bên Houston hôm nay trời rất là ấm áp chị Thu Nga ơi.
Bao nhiêu độ?
Ấm áp một cách lạ lùng. Ngày hôm qua thì còn phải mặc áo lạnh, thế hai lớp, nhưng mà tới bữa nay đó thì là lại thấy là trời lại rất là dễ chịu, cũng 70+ luôn.
Ôi, thành ra kỳ vậy ha.
Sắp sửa vào xuân rồi, mùa xuân tới rồi, nhà thơ Thu Nga ơi, làm một bài thơ xuân đi.
Chưa. Cái chủ nhật vừa rồi đó thì ở bên này cũng 60+ 70 độ, xong rồi tới buổi chiều khi mà sức bô bô là lạnh, cho tới bây giờ thì lạnh lắm mà trời lại u ám nữa. Nhưng mà thế nào, sau mùa đông rồi thì mùa xuân sẽ tới, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Và bây giờ thì hôm nay trong cái chương trình mà tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ nói cái chuyện gì sáng sáng hay là âm u đi hả chị nhá?
Có những cái bao giờ cũng cái đông đến rồi đi, rồi xuân lại tới, rồi hạ, rồi thu, rồi đông. Đất trời là cứ tuần hoàn như vậy. Nhưng mà cái là một cả một cái vòng tròn quay, phải không chị Thư Nga?
Đúng.
Nhưng
vậy.
Mà riêng cái kiếp người đó thì không, thì nó là cũng là một cái vòng quay, nhưng mà vòng quay có nửa vòng thôi, chứ không có quay trở lại cái đầu. Thành ra hết tuổi trẻ thì sinh, rồi lão, rồi bệnh, rồi tử. Ở đây chúng ta không nói đến gần tới mùa xuân, chúng ta sẽ nói cái gì vui tươi nhẹ nhàng, không nói đến tử, không nói đến bệnh. Nhưng mà mình phải nói đến lão chị Thư Nga. Lão làm sao cho vui? Đấy, nhiều người gọi cái tuổi này là tuổi vàng. Đó, trong chương trình này chúng ta đã nhiều lần nói đến tuổi vàng này rồi. Nhưng mà có lẽ mình vẫn chưa có nói hết những cái niềm vui của cái tuổi vàng. Bây giờ mình nói toàn những cái điều tích cực, những điều vui tươi thôi hả chị Thư Nga ha?
Vâng, thì mỗi cái tuổi nào nó cũng có cái niềm vui của tuổi đó. Khi mà mình còn đi học thơ ngây thì có cái tuổi đó cũng vui. Khi mình trưởng thành cũng có cái chuyện vui. Rồi mình tới quá khỏi tuổi trung niên một cái thì cũng có cái vui. Và bây giờ già cũng có cái vui. Mình không nói chữ già thì người ta không thích nói chữ già, mình không còn trẻ nữa. Thế nhưng mà mình có những cái niềm vui riêng, là ví dụ như là con cái đã lấy vợ lấy chồng hết rồi, rồi bây giờ mình có cháu. Và một niềm vui nữa là nếu mà tam đại đồng đường hoặc tứ đại đồng đường thì càng tốt. Nhưng mà cái đó có là đó thực tế hay không, hay là đó chỉ là giấc mơ. Nhưng mà chúng tôi cũng nhận thấy cũng có nhiều lắm tam đại đồng đường. Ví dụ như chúng tôi, ví dụ như là nhạc sĩ gia đình, nhạc sĩ Trúc Hồ chẳng hạn, thì ông Trúc Giang, tức là ông bà Trúc Giang ở chung với lại vợ chồng của Trúc Hồ, rồi Trúc Hồ lại có con cái nữa, là đúng là tam đại đồng đường mà hòa thuận với nhau rất là dễ thương. Mà không phải chỉ có một mình anh Trúc Hồ mà Thu Nga thấy cũng có nhiều nhà như vậy. Nhưng mà cái đó cũng là có niềm mơ ước của nhiều người mà nó không thực hiện được, đúng không chị?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Riêng tại ở Houston đó thì chúng tôi thấy điều này rất là nhiều. Những gia đình mà ba thế hệ, nhiều khi bốn thế hệ nữa sống chung với nhau nhiều lắm, nhiều hơn, có lẽ nhiều hơn các tiểu bang khác. Đó cũng là một cái niềm hãnh diện của người Việt Nam mình đó chị Thu Nga, ở tại tiểu bang Texas đó. chứ ở bên California đó thì thường thường ở đến cùng lắm là ba thế hệ, nhưng mà ba thế hệ đó là khi cha mẹ già yếu lắm rồi kìa, chứ còn cha mẹ còn chung chung đó là cũng ở riêng. Nhưng mà qua ở bên Texas là phải nhận rằng chúng ta nhìn thấy tam đại tứ đại đồng đường rất là nhiều, và đó là cái niềm vui. Dĩ nhiên khi nói cái điều này ra là người ta cứ nói là cứ một người vui thì cũng có một người buồn, chị Thương Nga. Chứ chúng ta nói đến những cái sự mà tam đại đồng đường thì có những người cô đơn, cô chiết thì cũng sẽ thấy buồn bã, và như vậy lại cũng tủi thân. Cho nên trong cái chương trình này chúng tôi muốn nói đến làm sao cái tuổi già cho vui. Nếu mà được tam đại đồng đường thì đó là một cái phúc của mình được hưởng. Còn nếu không thì mình cũng không vì vậy mà buồn chán, than thân, trách phận, chị Thương Nga ơi. Tại vì giống như chị nói đó, cái tuổi vàng này là cái tuổi mà mỗi ngày qua đi là chúng ta mất một ngày. Bây giờ mình đếm, người ta nói là sao chị Thương Nga? Trên 60 thì đếm năm, trên 70 thì đếm tháng, trên 80 thì đếm tuần, trên 90 thì đếm ngày. Thành ra nhưng mà có lẽ từ cái tuổi 60, nhiều người cho rằng cái tuổi 60 đó, trên tuổi 60 thì là mỗi ngày là một ngày bonus rồi. Thành ra bonus là mình không hưởng thì rất là uổng, giống như mình vứt đi vậy đó, chị Thương Nga. Cho nên mình phải làm sao để hưởng, sống ngày nào vui ngày đó, vì không biết còn bao nhiêu ngày nữa. Và cái hạnh phúc đã đến cái tuổi này rồi thì chắc cũng đủ kinh nghiệm đời để thấy rằng hạnh phúc là do chính mình tạo ra, vui sướng cũng do mình tìm lấy. Và cái những cái ngay cả những cái buồn khổ mình cũng có thể tìm ra được những cái cách để người ta gọi tiếng Mỹ gọi là make the best out of it. Tức là làm sao để vui nhất trong cái cảnh có thể được, dù là trong cảnh bệnh hay trong cảnh lão hay là bất cứ cảnh nào. Thì cũng giống như Nguyễn Công Trứ nói là chị Thương Nga nhỉ, cứ là chi túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc. Cái này phải xin chị Thương Nga dịch ra bằng tiếng Việt cho chị Thương Nga.
Dạ, chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc, chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Nếu mà chúng ta thấy là đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ đầy đủ. Mà chúng ta muốn cần hưởng nhàn, mà chúng ta cảm thấy nhàn rồi thì chúng ta sẽ có là hưởng nhàn. Mình chỉ biết, mình biết là mình đủ là mình có đủ, mình biết là nhàn là có nhàn. Và cái cuộc đời của chúng ta giống như chị nói là tính từng năm, rồi từng tháng, rồi từng tuần hay từng ngày chẳng hạn. Thì cái câu mà Thu Nga rất là thích, mà bà thấy rất là đúng đó, là cái cuộc đời của người ta giống như là cái cuộn giấy toilet, nói là nó có vẻ là bình dân. Nhưng mà càng tới cái gần cái cuối đó thì nó chạy càng nhanh hơn. Vì vậy cho nên là chúng ta
tự nó lăn luôn chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Mình mới đứng tay mà nó đã lăn đó, tột đó cho
nên nó chị. Rất là lạ. Thành ra cái cuộc đời của chúng ta cũng giống như là một cái đồng tiền vậy. Chúng ta có thể spend, chúng ta có thể tiêu bất cứ lúc nào mà chúng ta muốn, mà chúng ta kiểu nào chúng ta muốn. Nhưng mà chỉ có một lần thôi, nó không có xoay trở lại giống chị Thủy nói đó. Xuân qua hè tới rồi, rồi đông tàn, rồi thu tàn, rồi đông tới, nhưng mà nó không có quay ngược trở lại. Cái cuộc đời của chúng ta đã qua đi rồi là chúng ta qua đi. Khi mà chúng ta còn trẻ đó, thì mình đâu có bao giờ, giống như mình đi học và tiểu học, trung học chẳng hạn, mình đâu có bao giờ nghĩ là mình sẽ có cái ngày mà mình bằng cái tuổi này, phải không chị Thủy? Thành ra tới cái tuổi này rồi đó, dạ vâng, thì mình mới nói, ồ, mình cũng già giống như người khác. Chứ không phải lúc đó mình thấy ở trong xóm có các cô, các bác, các chú rồi thì mình nói, ồ, hồi đó mà chị Thủy nhớ là mình thấy những người vào cỡ khoảng 40, 50, đừng nói chi 60, là mình thấy là già ơi là già. Còn bây giờ đó mình tới cái tuổi này rồi thì mình cũng thấy là nó
mà
cũng vậy.
Mà mình thấy mình trẻ.
Dạ, vẫn cứ thấy mình trẻ, không có gì thay đổi cả. Thì đó là cái mà, dạ, cái đó là chi túc tiền túc, mà đại túc hạ thì túc quá. Thành ra nếu mà mình biết là sung túc thì được, thì là mình có. Mà chi nhàn tiền nhàn, đại hàng hạ thời nhàn thì chúng ta cũng sẽ có. Vì vậy cho nên chúng nếu mà chúng ta enjoy thì bất cứ một cái tuổi nào chúng ta cũng enjoy hết. Nói giống như là mình đang enjoy tối đa hay gì đấy.
Nhưng mà càng tuổi già thì mới càng nên enjoy chị Thư.
Vâng, đúng vậy.
Bởi vì đối tuổi trẻ nhiều khi mình không muốn enjoy, tức là vui hưởng cuộc đời cũng không được. Quá bận rộn cho con cái, quá lo toan cho sinh kế, quá lo toan cho tương lai. Đó, gánh nặng là cuộc đời rất là nhiều. Nhưng mà đến cái tuổi này rồi đó, bây giờ có gánh nặng tới đâu đi chăng nữa, thì ít nhất thì dù là có nghèo cái mấy thì cũng lãnh tiền già, phải không chị Thư Nga?
Dạ, vâng.
Thì cũng là đủ sống. Mà rồi tới cái tuổi này rồi đó thì con cái có vất vả cách nào chăng nữa thì con cái cũng lớn rồi, nó cũng tự lo phần nó. Dĩ nhiên nếu mà thấy con cái khổ cực thì cha mẹ lo toan, nhưng mà mình thử nghĩ xem, hồi sang đây tất cả mọi người Việt Nam đều sang với hai bàn tay trắng, mà sau này mình cũng tạo dựng được thì con em mình sống lên ở đất nước này tha hồ tạo dựng được. Thành ra còn nếu mà chúng đã không tạo dựng được cho chính chúng đó, thì cha mẹ có lo cách nào thì cũng chỉ khổ thân cho cha mẹ thêm thôi, chứ cũng chẳng giúp gì được cho con cái nữa. Cho nên người ta bảo rằng, nhất là đối với những người, không biết chị Thu Ngàn sao, như Vũ Thủy với cái kinh nghiệm mà sống khổ cực ở Việt Nam ấy, nhất là đói khát ở trên biển đó chị Thu Nga.
Yeah.
Bây giờ trời ơi là không bao giờ không có dám phí phạm từng cái miếng ăn, từng cái nước uống, thấy nó uổng quá, tại vì mình đã từng trải qua cái đó. Nhưng mà các nhà tâm lý học nói rằng mình phải thay đổi cái cách sống, mình không thể nào nên nhớ lại những cái năm tháng, thí dụ như những người mà bị tù cộng sản, nghĩ đến những năm tháng đói lao động khổ cực trong các trại tù, hay là những ngày tháng đói khát trên biển cả trong lúc tìm tự do. Dĩ nhiên mình vẫn phải nhớ để mà cảm ơn trời, để mà nuôi dưỡng cái ý chí để chống cộng sản, nhưng mà không phải nhớ lại để buồn bã tủi thân hay là xuống tinh thần, mà nhớ lại để mà vui hưởng, càng vui hưởng hơn cái cuộc sống hiện nay có. Và không phải vì vậy, vì mình đã từng nói ngày xưa mà bây giờ bất cứ thức ăn nào mình cũng phải ăn cho hết để rồi mình thành được cái thùng tư thân ô. Rất nhiều người qua cái tâm trạng đó, hay là đồ vật gì cũng không dám vứt đi để rồi chất chứa đầy nhà, không còn chỗ len chân đi. Rất nhiều người Việt trải qua cái tình trạng này. Cho nên chúng ta nghiên cứu những cái bài báo mà viết về tuổi già với chị Thu Nga.
Yeah.
Rất là hay, người ta bảo những gì cần ăn cứ ăn, cần mặc cứ mua sắm, muốn đi du lịch thì cứ đi. Tại vì thật ra tiền già, chị Thu Nga thử nghĩ xem, nếu mà tiền già đó, nếu mà mình sống thật là tiện tận đó, rồi thì những người già hẳn đó thì lại vừa có Medicare, vừa có Medicaid, lo hết vấn đề sức khỏe, chẳng phải trả copay gì cả. Thành ra nếu mà cái tiện tận thì một năm ít nhất cũng vẫn đi du lịch được một lần. Cho nên cứ quý vị cứ sống cho thoải mái, cứ sống cho vui. Và rồi bây giờ lại có bao nhiêu phương tiện internet gửi thư, gửi chuyện vui, gửi nhạc, đọc những cái bài viết hay là chit chat, hay là ngồi chơi cờ với các bạn. À, chị Thu Nga để giữ cho cái bộ óc mình sáng suốt. Rồi thì mình làm việc bao nhiêu là cái việc từ thiện ở trong các cơ sở tôn giáo hay ngoài xã hội. Trời ơi, lấy việc giúp người làm niềm vui, đó là những cái thú vui trong tuổi già. Bao nhiêu cái thú để mà vui hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, nói nè với quý vị nghe ngày chương trình ngày hôm nay thì quý vị nói là chị Vũ Thanh Thủy với Thu Nga suối quý vị xài hết tiền đi.
Chỉ là xài hết tiền thì có nhà nước nuôi.
Tức là không, ý của chị muốn nói, Thủy muốn nói rằng chúng ta cũng đâu có sống bao nhiêu nữa, và nếu mà chúng ta tới cái thời kỳ mà tuổi vàng rồi thì chúng ta có tặng tiện đi nữa thì cũng chẳng có làm gì, chúng ta cũng chẳng có mang được theo. Có nhiều người nghĩa là chắc bóp ra để mà nói rằng để dành cho con, nhưng mà thật tình ra cái đời sống của con cái của chúng ta nó sẽ tốt hơn chúng ta nhiều. Con cái cũng sẽ đi du lịch nhiều hơn, con cái cũng sẽ có tiền bạc nhiều hơn, con cái cũng có địa vị ở trong xã hội nhiều hơn. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ con cái, nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ đến cái lối sống của chúng ta một chút. Nói đây cái lối sống thì chúng tôi lại nhớ đến cái đề tài mà chúng tôi đã nói qua, đó là nên giữ cháu hay không. Có những cái trường hợp mà cha mẹ muốn giữ cháu ở trong nhà để là tam đại đồng đường, hay là cũng giữ cháu riêng để mà cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà làm như vậy đó thì cái tuổi già, tới cái lúc đó thì tự nhiên lại có con mọn thì cũng là tội nghiệp. Nhưng mà có nhiều trường hợp đó thì mỗi một gia đình có một cái cách sống, có một cái khía cạnh sống, có một cái lối sống theo cái tùy theo trường hợp thì mình cũng không nói được. Tuy nhiên ngày hôm nay với cái chủ đề là tam đại đồng đường thì quý vị có thích hay không? Quý vị đang ở hoàn cảnh đó hay không? Và nếu mà quý vị đang ở trong hoàn cảnh đó thì quý vị có những cái trở ngại nào? Hoặc là quý vị thấy là có nên hay không, có tốt hay không? Và quý vị thấy tốt chỗ nào? Và nếu mà có sự đụng chạm thì đụng chạm chỗ nào, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Thật ra khi mà chúng ta còn trẻ, con người ta thay đổi với thời gian. Lúc còn trẻ đó, không biết chị Thu Nga nghĩ sao chứ nhiều người gia đình sang đây trong lớp, mọi người trong cái lứa tuổi 30, 40 chị Thu Nga.
Dạ.
Ra thì mình cố gắng mà hội nhập vào đời sống Mỹ, thành ra mình cũng cố gắng nhìn vào cái văn hóa của người Mỹ và nghĩ rằng mai mốt mình sẽ không bao giờ ở chung với con đâu, để cho con tự do rồi mình cũng tự do. Nhưng mà khi mà đến cái tuổi bắt đầu 60, 70 thì mình bắt đầu thay đổi cái đó. Và nếu mà mình phải biết xem mình muốn cái gì. Nếu thật sự mình muốn vào trong viện dưỡng lão thì mình cũng phải chuẩn bị từ bây giờ. Bây giờ hãy làm bạn với các viện dưỡng lão, hãy đi thăm để mà tìm hiểu các viện dưỡng lão, xem viện dưỡng lão nào tốt nhất, nơi nào mà có cái service tốt nhất, nơi nào có những cái chương trình tốt đẹp, hay là mình tham gia tạo nên những cái chương trình tốt ở các viện dưỡng lão đó, để nếu mà khi chúng ta ở đó thì chúng ta được hưởng. Nhưng bây giờ có rất nhiều những người Việt đấy chị Thu Nga, thường xuyên hàng tuần hay hàng tháng vào thăm các viện dưỡng lão, rồi tạo ra những cái chương trình rất là vui. ở trong đó, thì cũng là một cách để mà mình chuẩn bị. Đó là nếu mình thích vào đó, hay là mình nếu mình không có lựa chọn nào khác thì mình cũng nên chuẩn bị, chứ đừng có để mà cứ trôi nổi theo dòng đời, đến cái lúc mà nó xảy ra đó thì là quá trễ rồi, lúc bây giờ mình sẽ buồn khổ, sẽ chán nản mà không còn có khả năng để thay đổi nữa. Còn nếu mà muốn ở với con cái đó, rất nhiều người, thí dụ như cá nhân chúng tôi, chị Thanh Nga hồi xưa không bao giờ nghĩ mình ở với con cái, nhưng mà bây giờ mình lại rất là thích ở với con cái. Nếu vậy thì cũng phải chuẩn bị từ bây giờ. Mà nếu mà người ta bảo không có gì bằng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, cũng như là cái tình cảm mà cho đi trước cũng là cái tình cảm tốt, chị Thu Nga. Thành ra bây giờ thì thôi, nếu mình muốn ở với con cháu, mình nên chịu khó giữ cháu trước một tí. Không phải giữ cháu, nhưng mà hãy chơi với cháu, tạo những cái cơ hội để mà có cái tình thân thiết với cháu, với con. Và rồi chuẩn bị trước những cái đó. Tiền nong cũng vậy, thay vì để dành tiền chờ đến lúc mà mình chết rồi mình chia gia tài cho con, thì bây giờ bắt đầu chia sẻ giúp đỡ cho con cái từ bây giờ. Đừng cho hết. Người ta cứ bảo là cha mẹ già đánh má giờ chia hết tiền cho con cái, kẻo già mai mốt rồi mình sẽ không đủ để mình sống. Cách nào mình cũng phải giữ để cho mình tạm đủ sống, những cái phần còn lại thì mình có thể giúp đỡ con cái. Không phải chỉ giúp đỡ con, kể cả cháu nữa, chị Thu Nga. Nhưng mà ông bà cũng mở thí dụ saving account cho cháu, mỗi ngày mỗi ngày bỏ vào đó một đồng bạc, một tháng cũng được 30 đồng. Là trời, quên đi một cái, nhìn lại nhiều năm là đã có bao nhiêu tiền trong đó. Thì trong cái đó, khi mà con nít nó nhìn vào những cái đó, tự nhiên nó cũng có cái niềm cảm kích, cảm ơn ông bà, tạo được cái mối thân thiết với ông bà. Rồi thì tạo nên những cái tình cảm đó, thì đến khi mình ở với con cái dễ. Và không biết chị Thu Nga nghĩ sao? Với anh Thủy thì rất là thích ở với con cái, chị Thu Nga.
Dạ, ở với con cái thì nó có, cũng có cái thú riêng của con cái, nhưng mà mỗi cái hoàn cảnh nó cũng quen đi. Có nhiều người ở chung với con cái rồi thì họ tưởng tượng rằng họ không thể nào mà ở một mình được. Còn những người mà ví dụ như ở độc lập, cha mẹ ở độc lập, thì người ta cũng đùa thôi, nhưng mà cũng thật đó, con cái về đó thì là cũng vui lắm. Nhưng mà con cái đi rồi thì cũng không có buồn chút nào. Thì mừng. Đó, cái đó là nó cũng không phải là quá đáng, là tại vì nó đem về nó vợ con nhá, rồi chó, mỗi đứa có tới mấy con chó nhá, rồi mấy con mèo nhá. Rồi nghe là đồ chơi nghe là nó bày ra đầy nhà hết, thì nó đi một cái là nó một loạt hết trơn á, là cảm thấy là mừng rồi, là vui rồi. Nhưng mà nó về đó thì không phải là buồn chút nào hết, mà thích lắm, chỉ có muốn cho con về thường xuyên hơn. Nhưng mà đó là cái cảm giác mà nó rất là thực tế, là nó như vậy. Tôi cũng có nhiều người
như vậy. Con cái đi một cái, ông bà già nhìn nhau thở phào, nói rồi bây giờ mình có lại được, lấy lại được cái cuộc đời, cuộc sống của mình.
Dạ, cái đó là chuyện thiệt chứ không phải là chuyện đùa, mà nó đúng như vậy. Tuy nhiên mà có những người mà ở chung với con cái, họ cảm thấy đó là một cái hạnh phúc, thì cái đó cũng quả thật là hạnh phúc. Mà nếu mà ở được tam đại đồng đường thì là cái đó quá hạnh phúc, phải không chị? Nhưng mà không có phải người nào cũng có như vậy. Và giống như chị Thủy nói hồi nãy, nếu mà không được thì cũng có gì buồn hết.
Đúng, đúng. Trong cảnh sống nào nó cũng có những cái vui của nó. Khi mà không ở với con cái thì mình được tự do. Cái gì nó cũng có cái giá của nó, chị Thu Nga. Ở chung con cái chắc chắn là mình sẽ làm con cái bớt mất tự do, và mình cũng bớt mất tự do. Nếu mà mình nghĩ đó là cái phần mà mình bị mất đi đó, tại sao mình không chuẩn bị từ bây giờ? Thí dụ như nếu muốn ở với con cái chẳng hạn, thì mình sẽ chuẩn bị kiếm hùn với con cái, kiếm một cái nhà nào đó để mà cha mẹ có một cái guest house riêng, hay là có cái lối đi riêng, hay là có một cái đời sống riêng tự do. Khi nào muốn với con cái, nhà trên nhà dưới, cái kiểu như ở hồi xưa ở Việt Nam là cái điều tốt đẹp nhất đó, chị Thu Nga. Gian trên gian dưới, phải không chị?
Đúng rồi.
Thành ra ai cũng vẫn có tự do của người đó, nhưng mà mình cũng phải tập. Mình cũng phải tập chấp nhận những cái sự khác biệt, chấp nhận những cái tôn trọng cái tự do của nhau, thì khi đó sống mới có thể đầm ấm được. Thì ở đây có rất nhiều gia đình mà tứ đại đồng đường như thế này, thì mời quý vị khán giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi kinh nghiệm của quý vị, làm sao để có thể sống mà một cách hòa thuận vui vẻ với tất cả các con cháu. Không có gì bằng người ta nói có qua có lại mới toại lòng nhau, chị Thu Nga. Dù là tuổi già hay tuổi trẻ cũng như thế thôi. Mình phải đặt trên cái quan niệm bình đẳng, đừng có nghĩ mình là cha mẹ ông bà, mình muốn áp đặt cái gì cũng được. Mình phải có cái sự tôn trọng. Nếu mình muốn được tôn trọng thì mình phải tôn trọng người ta trước. Người ta nói rằng cái câu ngạn ngữ không bao giờ sai là cái gì mình muốn người khác làm cho mình thì mình hãy làm cho người khác trước, phải không chị Thu Nga? Dạ, cho dù mình có là ông bà cha mẹ chăng nữa thì mình cũng vẫn phải áp dụng cái điều đó.
Đúng rồi, và những cái điều gì mình không muốn làm cho người ta thì mình đừng làm cho người ta cái đó. Tuy nhiên cũng có gặp nhiều cái trường hợp mà quý vị có thể gọi và chia sẻ. Chúng ta đầu năm thì chúng ta nói chuyện vui, nhưng mà chuyện thực tế thì không thể nào mà không có nói đến. Có nhiều người nghe con nói rằng bán nhà bán cửa đi, rồi xong mà về ở chung. Khi mà về ở chung rồi thì có những cái xích mích, lúc đầu thì nhỏ, sau nó to dần thì cha mẹ sẽ ân hận rằng tại sao mà mình không giữ cái nhà của mình để mình ở. Rồi cứ gặp con cái thỉnh thoảng như vậy thì nó được hơn, nó vui hơn là khi mà ở trong nhà và có những cái sự đụng chạm. Và chúng tôi cũng biết là những cái sự đụng chạm đó là sự đụng chạm như thế nào. Chứ còn không mà nếu mà quý vị giữ riêng cái quyền riêng tư của con cái của mình và cũng như là cho mình, thì chắc chắn rằng, không nói chắc chắn nhưng mà có thể là sẽ ở chung với nhau lâu dài hơn. Chứ còn bây giờ, ví dụ như mình ở chung với con cái mà thấy nó dạy cái cách mà dạy con đó, nó không giống như cách của mình hồi xưa, thì mình lại xen vào, mình nói những cái điều mà mình chỉ dạy cho nó thì dĩ nhiên là nó rất là bực bội. Hoặc là có những cái khía cạnh khác về tiền bạc chẳng hạn vân vân, thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi là quý vị đã vượt qua những cái điều khó khăn đó và quý vị đã cảm thấy là nên ở chung, hoặc là quý vị cảm thấy không nên ở chung, là chúng tôi tôn trọng tất cả những ý kiến của quý vị.
Vâng, 713-664-8002. Ngay cả những người không ở chung với con cái mà nếu chọn ở viện dưỡng lão thì cũng mời quý vị đóng góp ý kiến với chúng tôi để mà mọi người cùng học hỏi, chia sẻ. Chị Thu Nga biết không, người Việt Nam mình thì hay lo xa, rồi lại rất nhiều người già cứ nghĩ đến chuyện lo hậu sự, nhưng mà chỉ lo hậu sự lúc mình chết thôi. Bây giờ mình phải lo làm sao cái lúc mình già, mà lo từ lúc còn trẻ. Người ta bảo cái tốt nhất lo là cái lúc mà mình không có bị cái điều đó nó cấp bách, mình có thì giờ để chuẩn bị tinh thần để đủ thứ. Thành ra cái chuyện mà gọi là ở chung với con cái, có lẽ đối với không biết chị Phương Hằng sao, ý Vũ Linh Thủy lý tưởng nhất đó là mình kiếm một cái nhà nào nhỏ nhỏ sát bên cạnh nhà con chị Phương Hằng, hay là một cái condo apartment cũng được, nhưng mà sát bên cạnh nhà con để rồi chạy qua chạy lại, thì đó có lẽ là cái lý tưởng nhất. Có điều kiện hơn thì cùng với con mua một cái nhà mà có những cái sự riêng lẻ. Không có nghĩa là không có bị phải chung đụng với nhau nhiều, rồi chạy qua chạy lại. Và cái điều này chúng tôi thấy nhiều gia đình cũng áp dụng lắm rồi đó. Thì tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, nhưng mà không có gì phải không có gì bằng cái sự có chuẩn bị trước. Bao giờ cái sự mà chuẩn bị chu đáo từ tinh thần cho tới vật chất cho tới tâm sinh lý cũng rất là quan trọng. Bởi vì có cái sự chuẩn bị này đó thì mình sẽ dễ chấp nhận. Khi mình có chuẩn bị thì tự nhiên mình sẽ lường được những điều tốt, những điều xấu, thành ra mình sẽ thực hiện được những cái điều tốt, và mình sẽ ngăn ngừa và mình sẽ tránh được những cái điều không tốt, tiêu cực trong cái đời sống chung nhau. Thì chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp qua số 713-664-8002 chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì ra quý vị có thể là chia sẻ với chúng tôi là cái tình trạng mà ở chung như thế nào, mà quý vị cảm thấy vui hay là không vui. Nhưng mà cái chuyện mà mua nhà ở trong xóm gần nhà để mà ở chung với nhau thì chúng tôi cũng thấy nhiều lắm. Nhưng mà chị Thủy nhớ không, cái khi mà con cái của chúng ta mà vào đại học á, thường thường là chúng chọn những cái trường mà thật là xa nhà để khỏi có bị bị đàn áp, khỏi bị dòm ngó bởi cha mẹ. Nhưng mà khi mà chúng lớn lên rồi thì giống như kiểu mà về nguồn thì là cũng có thể là thích ở với lại cha mẹ. Thành ra cái
chắc
tâm lý của con
ơi,
người già nó khác, nó có thay đổi ở trong đó. Dạ.
Con cái quý vị bây giờ mà có đi xa thì quý vị cứ nín thở chờ đi.
Đúng,
khi mới có gia đình, có con nhỏ là chắc chắn là nó sẽ tìm về ở gần với quý vị. Và nếu lúc bây giờ đó mà ông bà cha mẹ dang rộng vòng tay ra mà welcome con cái rồi lại hữu ích cho con cái, thì chắc chắn là chúng sẽ quý quý vị hơn vàng. Tại ở bên này đó, tiềm năng của giới trẻ, của trẻ con đó, nó lớn lên bên này, nó đi học, đi làm bên này, tương đối nó dư giả hơn ông bà cha mẹ nhiều, nó không thiếu. Nhưng mà nó tìm được người để nó tin cậy, nó giao con đó là cả một vấn đề khác. Nếu mà không muốn coi cháu thì cũng có thể coi cái người coi cháu dùng cho con, thì cũng là cái quý chị Thương Nga.
Dạ,
nhiều
vâng,
người
đúng
muốn
rồi.
Mượn người coi con nhưng mà không có tin cậy, cái người đó có coi con mình có tốt hay không. Thành ra có thêm cha mẹ để mà trông coi người đó cũng là điều rất là tốt. 713-664-8002. Chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ xin mời. Vâng, chúng tôi xin được biết cái danh 713-664-8002. Quý vị gọi vào mà quý vị lại chạy đi đâu rồi. Vâng, mời quý vị gọi vào để chia sẻ những cái đóng góp của quý vị trong cái đời sống chung với đại gia đình, với ba thế hệ sống chung một mái nhà, hay là những người đơn chiếc thì chuẩn bị cho tuổi già mình như thế nào, chuẩn bị có đi nghiên cứu các viện dưỡng lão trước không, có tìm hay là tìm những cái nơi nào, những cái khu vực sinh sống nào đó để mà tiện lợi cho mình khi cần thiết hay không. Thí dụ những người ở những tiểu bang xa ít người Việt thì tìm về những cái nơi mà đông người Việt, hay là ở những cái khu vực mà nhiều người Việt và có nhiều những cái dịch vụ Việt Nam mà có thể giúp đỡ được quý vị. 713-664-8002. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, thưa tôi.
Dạ vâng ạ. Xin bà vui lòng tắt dùng radio bị echo quá. Vâng ạ. Mời bà.
Dạ, thưa tại tôi thì xin góp một tí gọi lại cho quý vị đầu cuối năm.
Dạ, xin được biết quý danh ạ.
Thưa tôi là Thanh ạ.
Dạ vâng ạ, chào bà Thanh.
Dạ, tôi năm nay thì 80 tuổi rồi.
Ồ, vâng ạ, giọng bà còn trẻ quá à.
80 tuổi còn trẻ gì nữa.
Không, cái giọng này, cái giọng nghe còn khỏe lắm, còn trẻ lắm à.
Tôi là, thì lấy tôi với nhà tôi lập gia đình đến năm 62. Thế rồi đến lúc mà sang bên này ấy, thì nhà thờ giúp đỡ thì tốt lắm, thì tôi có 8 cháu tất cả, nhưng mà các cháu rất là ngoan, tại vì tôi dạy cái kiểu Việt Nam của mình đó. Thế thành nha là mỗi một bây giờ các cháu có gia đình hết rồi. Thành ra cái nhà này ngày xưa thì các cháu chưa có gia đình thì ở hết tất cả. Thành ra bây giờ các có gia đình chúng nó ở riêng hết, thành ra bây giờ chỉ có hai vợ chồng tôi ở thôi. Nhưng mà các cháu nó bây giờ nó ở gần đây hết này. Ví dụ như là bố mẹ đi bác sĩ là cái gì là các cháu sang đưa đi. Thế rồi mời bố mẹ đi ăn uống, rồi ví dụ đi du lịch thường ngày mà còn bố cháu về hưu đó. Thì là tụi nó mua vé để mời bố mẹ đi. Thế thì các cháu Thanh đầu tiên với con cháu lớn, Thanh một thằng con trai, tôi mang về đây đi nuôi luôn. Thế rồi 7 tuổi thằng đó nó không chịu về nữa, nó cứ ở đây luôn.
Tức là ở luôn với ông bà luôn á, ông bà nuôi luôn cả ngày lẫn đêm đó phải không ạ?
À vâng, ở luôn suốt đêm suốt ngày luôn á. Thành ra bây giờ đây là nhà nó lụt, bây giờ mấy mẹ con nó đang ở đây 5-6 tháng rồi đây này. Thế thành ra là đến thằng thứ hai thì tôi cứ thằng nào thì tôi cũng mang về nuôi. Tôi đầu tiên đẻ thì tôi nói thôi bây giờ mẹ xuống với các con 2 tháng, nhưng mà mẹ phải về với bố, tại vì ở với các con 2 tháng mà bố không có người ở nhà, thì mấy em nó nấu cơm với các thứ, bây giờ mẹ ở đây 2 tháng nếu mà muốn thì mẹ mang em về, mang con về nhà thì mẹ nuôi, thì thứ 6 lên đón nó về. Các cháu mang về thì đứa nào tôi cũng nuôi đến năm 2 năm đó. Con thì cháu đại thì là 7 năm thôi. Thế thì còn đứa nào thì cũng mang về 2 năm, mang về nhà nuôi suốt đêm suốt ngày luôn. Thế là cứ đến thứ 6 thì bố mẹ đến đón về nhà nuôi các con. Đến thằng út đó thì là cách đây 8 năm đó, thì là cái thằng đó là tôi không có nuôi nữa, tại vì bố mẹ tôi nói là nuôi được 1 tháng ở nhà nó đó. Thì bố mẹ nó nói thôi thì con bố mẹ già rồi, phải để cho bố mẹ đi du lịch chứ, cứ để cho bố mẹ con cứ trông mãi thế này tội lắm không được. Thế nó mới mướn một con bé về nhà, nó bảo bây giờ mẹ dạy nó cho con, mẹ dạy cho con rồi giờ là 1 tháng thì nó thạo việc trong nhà, nó chỉ có việc trong cái thằng nhỏ thôi chứ không có làm cái gì hết. Thế thì tôi cái con bé thì con bé này nó cũng rất là thật, chưa từng thấy thế nào, nó yêu con nít, nó bé thằng nhỏ, nó trông thằng nhỏ, nó ngủ với thằng nhỏ. Thế là thôi, thế là từ năm 8 năm nay thì tôi không phải trông cháu nào hết. Bây giờ các cháu lớn hết, tôi có tất cả là 17 cháu ngoại.
17 cháu ngoại, nhưng mà ở riêng phải không ạ? Hay có ở chung với con cháu nào không ạ?
Ở riêng thôi, không có ở chung với ai hết. Thế thành ra nhưng mà cái nhà này thì bây giờ thì hai vợ chồng ở. Thế rồi có con cháu cả thì bây giờ nhà nó hôm nọ nó bị ngập đó. Ngập đến tận nóc nhà, nên nhà nó 2 tầng đó. Thành bây giờ cháu sửa nhà, cháu có bảo hiểm. Nhà cháu sửa nhà bây giờ cũng từ giờ đến tháng chắc là đến giá riêng mới trong cái nhà đó.
Thành ra
có một con em nó làm về kiến trúc sư, thành con em nó làm hết, nó có cái tủ
thành ra về ở với bố mẹ hả? Đem hết cả con cháu về ở với bố mẹ luôn à?
À vâng, có hai thằng, bây giờ cái cháu cả thì nó chỉ có hai thằng con trai thôi. Thành ra bây giờ bố mẹ hai thằng chồng nó thì mất rồi.
Nhưng mà bà Thanh ơi, bây giờ bà 80 thì chắc là ông nhà thì chắc cũng cao tuổi hơn, thì bà có nghĩ rằng đó trong vài năm nữa khi mà yếu hơn đó thì sẽ ở với con cháu không, mà con cháu có welcome không, có chào đón ông bà không?
Tôi nó mời bố mẹ về ở đó. Nó bảo là bố mẹ về ở, con đã làm sẵn một cái phòng cho bố mẹ, nhưng mà mình nói thôi, tại vì chúng nó cũng ở gần thôi, cách có 2 mai thì tới nhà rồi, đâu có cần đâu. Thế thành ra lại có cả cô em ở gần đây nữa. Thế này nha, bây giờ là nhà tôi năm nay 92 rồi. Thế thì mà ông còn khỏe lắm, không có làm phiền gì các con hết á. Thế thành ra cứ đến cuối tuần thì là tụi nó đưa về và đón về nhà, là chúng nó ăn uống, hay là nhiều khi nó mời bố mẹ đi, mà mình già rồi mình đâu có thích đi đâu. Thế thành ra là nhiều khi nó về cái nhà này thì cái nhà này chỉ có 4 thằng thôi, chật lắm mà không có được. Thành ra là thôi, nó cứ nói thôi ngày cứ để cho bố mẹ ở, bây giờ bố mẹ làm phòng, đứa nào nó cũng có nhà riêng hết, nó làm phòng cho bố mẹ. Bà,
nhưng mà bà Thanh thấy sao, bà Thanh khuyên có cái lời khuyên gì cho những người già cũng hay trong cái hoàn cảnh này đó, mà làm sao để mà giữ được, để cho con cháu lúc nào nó cũng quý hóa, nó muốn đón mình về ở với nó, bà Thanh?
À thế tại vì là xin lỗi chị Thủy, tôi thì cái tính mình tôi già rồi, tôi không có thích, tại vì tôi đi xuống dưới phố đó, tôi thấy mấy bà già rồi mà cũng không ấy, thì tôi không có thích lắm, mà tôi ít đi đâu lắm chị Thủy ơi. Ngoài đi du lịch hồi mà 8 năm nay, tôi ít xuống dưới phố mà dưới Bè Le mấy các thứ lắm. Ví dụ như đi chợ là đi cô em cô dẫn đi, thế là hay là các con nó về nó chở đi này.
Nhà
đi.
Nhưng mà như vậy thì khuyên sao ạ? À? Khuyên những người mà cũng lớn tuổi đó, làm sao để mà cũng được con cháu mà chào đón như vậy? Có phải là tại vì bà đã bỏ công mà chăm sóc cho con cháu thì trước hay không? Tức là giống như là mình làm trước đó, rồi bây giờ con cháu nó đền đáp lại đó, phải không bà Thanh?
Đúng chị Thủy, tại vì mình là bố mẹ nó đó, mình phải cư xử cái cách. Tôi bây giờ con rể tôi cũng gọi là các anh, mà con gái tôi cũng gọi là các chị, chứ không bao giờ tôi gọi là cái gì hết á. Thế này nghe là nhiều là bà nói tại sao nó là con của cô mà sao cô lại gọi nó bằng chị, bảo không, nó là chị thay các con của em chứ không phải nó là chị của em. Thế này nghe mấy bà thấy mình lễ phép với các con, mấy bà cũng sợ.
Tức là tôn trọng các con phải không ạ? Dạ, cảm ơn bà Thanh rất là nhiều. Trời ơi, cái câu chuyện như vậy là chị Phương Nga thấy ông đâu có phải là cứ phải ở chung với con cái thì mới được hạnh phúc. Rõ ràng là bà Thanh rất là vui hưởng tuổi già 80, ông nhà 92 tuổi rồi mà bây giờ vẫn khỏe mạnh. Có phải là cái đời sống thì gia đình khi mà nó vui vẻ, hạnh phúc, nó làm cho con người ta sức khỏe tinh thể xác cũng phấn chấn theo mà chị Phương Nga ha?
Không có cái gì bằng cái tình thương ở trong gia đình. Và bà đã chịu khó hay là nuôi cháu như vậy thì tốt quá. Và chúng tôi cũng đã thấy có những cái trường hợp mà ở xa, cha mẹ ở xa, nhưng mà muốn giúp con đó, đem cháu về nhà nuôi luôn. Nhưng mà khi mà nuôi như vậy hoặc là đi qua mà ở với cháu đó thì là bỏ ông bố ở nhà có một mình. Nhưng mà như chúng tôi đã nói thì tùy theo cái hoàn cảnh ông chồng hay là gọi là ông bố đó chấp nhận thì chấp nhận, còn có những người mà không chấp nhận thì nó lại sinh ra lục đục. Thành đã dạ, nhưng mà nếu mà ở gần được con cháu thì đó là một cái niềm hạnh phúc của người Việt Nam.
Rất là cảm ơn bà Thanh rất là nhiều đã chia sẻ một cái câu chuyện, rất là một cái bài học đáng để cho mọi người có thể, nếu mà ai trong hoàn cảnh có thể áp dụng được để mà làm theo. Không có gì bằng cái tình thương mà cho đi trước, chứng tỏ cho con cái trước, đó là một cái của để dành rất là quý hơn là mấy cái saving sát cao, hơn là bỏ tiền trong nhà băng nhiều. Và xin cảm ơn bà Thanh. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin mời
quý vị. Dạ thưa, xin chào chị Thủy, xin chào mấy chị trên đài.
Dạ chị Thương Nga. Dạ vâng.
Vâng, tôi tên là An.
Dạ vâng, xin chào bà An.
Thì vừa rồi mới nghe cái chị đó cũng nói rất là hay, nhưng mà tôi cũng vắn tắt thôi vì thời gian mấy chị không có.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ tôi có thành lời khuyên thế này này, chúng tôi qua đất Mỹ này cũng 20 mấy năm.
Vâng.
Mà tôi có được 4 cháu, 2 gái, 2 trai, có được 10 đứa cháu ngoại nội. Vâng, mà chúng tôi qua đây thì bước đầu cũng cực lắm, làm ăn vất vả, nghĩa là bất cứ nghề gì cũng có làm hết. Thì nuôi các cháu bây giờ thưa cũng là thành công, cũng có tên tuổi trong xã hội, trong đất Mỹ này. Nhưng mà tôi chỉ có lời khuyên là mình nên gần con cháu. Mình bỏ hết những cái gì mà có nghĩa là con dâu con rể nó có lỗi mình cũng không có la rầy, cứ thôi theo bản thân tôi thì như vậy, tôi cứ vui vẻ, không bao giờ tôi chắc chắn không bao giờ tôi giận hờn gì hết. Nhưng mà tôi trông cháu cho 4 đứa tôi đều có giúp đỡ, vẫn tôi vẫn đi làm mà tôi vẫn có thời gian cho cháu. Ví dụ các cháu gửi đây ke bên chiếc mà tao ốm thì gọi tôi về, cái tôi nghề tự do đó tôi cũng bỏ được, tôi chạy về tôi đón, vì các cháu nó làm văn phòng nó cũng có thời gian.
Vậy.
Thì có nhiều người nói thế này, chị Thủy ơi, nói là trời ơi, cực với con, bây giờ còn cực với cháu, cứ ôm hoài. Nhưng mà thưa mấy chị, không phải đâu. Mình biết như vậy mà mình vẫn ôm, vì qua cái đất này, đất Mỹ này á, thật ra không phải là không tình cảm. Nhưng mà có ai ngoài ra cha mẹ là thân thiện để nhờ vả?
Chắc chắn rồi là...
Đó, thành chung là tôi quan niệm là gì thì tôi
mà cũng đâu có thích cực thì... không bà? Cũng có cái niềm vui khi mà mình làm được cho con cháu mình vui lắm chứ, đâu có cực đâu.
Dạ vâng, chị Thủy ơi, tôi đi làm mấy chục năm rồi, tôi mà khi mà con trai giữa nó lấy vợ hơi trẻ, nó nói mẹ ơi, mẹ có thể nghỉ việc giúp con không, giữ mấy cháu tôi welcome liền ở nhà liền chị ơi. Vâng, nó nói bao nhiêu tiền thì con trả cho nó, không tiền không bạc gì hết, để đó rồi tao sắp xếp rứa lại ở nhà. 18 năm nay giữ hai đứa cháu nội nó ở luôn, giống như chị hồi nãy nói vậy. Nó mến, nó thương, nó yêu lắm. Nhưng mà
có thiếu đi cái niềm vui mà hưởng tuổi già không bà An? Tức là thiếu những cái chuyện mà đi đây đi đó, du lịch rồi bạn bè rồi
em có tổ chức. Em giữ cháu rất cực khổ, đến khi em đi chơi là em vẫn đi chơi. Em đi châu Âu, em đi travel, em đi cái gì là em có sắp xếp cho các cháu lấy về cái sành để em đi.
Các cái sinh hoạt từ thiện, thí dụ như đối với tôn giáo, làm việc ở chùa ấy,
đó, em có hết gì. Dạ, bây giờ vừa rồi mấy hội đoàn kêu cái hội đó tổ chức mua vé đi, em vẫn mua, biết cái nó không chuyện cháu em đi.
Vâng, tức là anh thưa là có sắp xếp phải không ạ? Có chuẩn bị, có sắp xếp.
Dạ, có sắp xếp.
Vậy
có
thì
sắp
đến,
xếp,
đến chứ khi...
quần.
Dạ. Nhưng mà hiện nay bà An thưa đang ở chung với con cháu nào không?
Dạ không, thưa không, hai vợ chồng độc lập tự do. Khi mà bọn em qua đây đó chị Thủy, thường em cũng hay nghe chị phân tích, em cũng đọc sách của chị hết. Em biết là bọn em ở đây là cứ hồi trẻ đó, mà qua em, đây, em qua đất Mỹ em 47 tuổi 1990. Thì em đi cày đi làm dữ lắm chị ơi. Bây giờ em cũng để dành dụng, mà rồi khi các cháu nó xong đại học á là nó lo lấy nó rồi thì mình lo lấy mình. Chị thấy chưa? Thì mình có một cái
nhưng mà đến khi mà thí dụ như bệnh hoạn hay là tuổi già hơn đó, thì bà An có nghĩ rằng các con cháu nó sẽ đón về ở chung không, hay là sẽ chọn đi ở viện dưỡng lão?
Chị ơi, em có quan niệm khác, em không giàu có gì nhưng mà em cân bằng lắm. Em có lo cái hậu sự rồi về sau, rồi nếu con gái thì em có hai con gái ngoan lắm, muốn vậy lắm, nhưng mà chắc em không muốn. Em nói là nếu em già mà em nghĩ là em ở ơn trên chắc cũng đến nỗi nào mà em không có muốn vô nước không cái gì hết, nhưng mà em muốn các cháu thuê một người đến nhà giúp em. Em vẫn ở nhà em thôi chị Thủy, em không muốn đi nhà.
Vâng, đó là cái cách rất là hay. Cảm ơn bà An rất là nhiều.
Vâng, chị có ngoài ngắn gọn là chị Thủy. Em muốn khuyên các chị phụ nữ mình á, cứ bỏ qua hết những cái gì phiền muộn, cái gì dâu con gì, nó không phải có phải chấp tấp gì hết, lái chút đó.
Đúng như vậy.
Cứ thương cháu đi, vì cháu là máu mủ của mình.
Vâng, dạ, cảm ơn bà An rất là nhiều. Chị Thương Nga thấy đó cũng là một cái cách hay à chị Thương Nga?
Dạ.
Khi già thì nói con cái, chuẩn bị sẵn tinh thần con cái, thuê người về chăm sóc cha mẹ, và phải ở với con nào hết.
Dạ, vâng, đúng rồi. Mà cái nếu mà mình nghĩ rằng tình của gia đình thì là trên hết thì đúng như vậy. Chỉ có cái khi nào mình cảm thấy mình hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Cũng giống như chúng tôi đây, khi mà các cháu còn nhỏ đó, mình tắm rồi mình chơi đùa với lại cháu, tắm cho cháu đó, rồi chơi đùa trong cái bếp tắt thì nhớ cái thời gian đó lắm. Bây giờ cháu nó lớn lên rồi, nó đi học đại học thì không có còn những cái giây phút đó nữa. Vì vậy cho nên nếu mà có cháu mà ở trong nhà rồi hay là ở gần đó là một cái niềm hạnh phúc. Có thể là mình, cái tình cảm của mình và cái cách suy nghĩ của mình nó khác với người ngoại quốc. Người ngoại quốc có thể là họ nghĩ rằng cái cuộc sống riêng tư của họ là quan trọng hơn, nhưng mà đối với người Việt Nam thì con cháu vẫn là nhất. Nhưng như chúng tôi đây cũng vậy, nếu mà đi đâu đó, nếu mà có con cháu ở xa về thì chúng tôi sẽ bỏ hết mà chỉ ở với con cháu thôi. Chắc chắn chị Thủy cũng vậy thôi, đúng không chị Thủy?
Đúng như vậy.
Dạ.
Dạ. Và ngay con khi mà con cháu lớn hết rồi đó, mình vẫn có thể dụ nó để mà có thể bỏ thì giờ với mình được. Bây giờ chị cứ thử tổ ch- chị cứ thử là chuẩn bị tinh thần đi, thay vì đi mua một cái bói của Louis Vuitton mấy ngàn đồng thì để cái tiền đó cho nó đi một cái chuyến du lịch là nó sẽ đi ngay lúc bây giờ là cho nó đi một cái cruise nó sẽ đi theo ngay. Ở đây dĩ nhiên chúng tôi nói những người mà có hoàn cảnh, nhưng mà mỗi một cái hoàn cảnh nó có mỗi một cái khác nhau, và với cái tình thương thì rất là dễ mà dụ con cái, khi mà đã giữ được cái mối liên hệ tốt với con cháu rồi đó, thì bất cứ mình nghĩ xem con cháu thích gì. Nếu mà con cháu mà thích mấy đứa con gái thích đi shopping thì lâu lâu bà dắt các cháu gái đi một vòng shopping, các cháu trai thì thích đi một cái gì đó thì đôi khi mình cũng phải nhân nhượng, mình cũng phải chiều theo nó, thì đều có thể trải qua được cái tình thân với nó. Khi có tình thân rồi thì cái chuyện ở chung là cái chuyện dễ, ở tại thì nó còn mong có người nữa mà không phải là cha mẹ để mà nó có thể nhờ cậy, hay là nó có thể tâm sự được mà nó không có sợ để bị tiết lộ bí mật của nó. Và anh xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, tên tôi là Thanh đó.
Dạ vâng ạ, chào ông Thanh.
Chào bà Tử, chào bà Na.
Dạ, chào ông ạ.
Hôm nay tôi 86 tuổi.
Wow.
Bà ở nhà tôi 86 tuổi.
Vâng.
Vâng, hôm nay tôi cũng có tin mừng, hai cái tin mừng. Trước đó là nghe thấy tiếng ông Dương Phục.
Dạ.
Ở trên đài thì tôi mừng quá.
Dạ.
Thứ hai nữa là vâng, thứ hai nữa là tôi hôm nay tôi này đi theo review được cái bằng lái xe đó bà.
Dạ.
Cái đôi tôi mừng hết lớn bà ơi.
Dạ. 86 tuổi mà vẫn là coi được giữ bằng lái xe à? Hay quá.
Vâng, là bởi vì nếu không có bằng lái xe thì chết rồi.
Dạ. Nhưng mà
đi nhà thương, đi bác sĩ, đi chợ, rồi đi mua thì ai chở đi đây.
Nhưng mà ông Thanh có đang ở với con cháu hay là ở gần con cháu không?
Ở gần các cháu đó, tôi có cả mười mấy đứa con ở xung quanh đây hết. Nhưng mà chúng nó còn có gia đình bà còn lại gì bên này nữa bà.
Dạ, nhưng mà nó cũng phải chia nhau ra để nó lo cho bố mẹ chứ không ạ.
Cái đó là một lần.
Dạ.
Nếu mà tự mình làm được thì tốt lắm bà ơi.
Dạ vâng.
Bây giờ bà ở nhà tôi muốn đi mua cái gì cái mà tôi cắt để tôi xách cái xe tôi đi bù cái.
Dạ.
Hay là nhà tôi có cái gì cái đi là thương bác sĩ cái là tôi đi bù cái.
Dạ vâng, được như vậy thì quý quá rồi. Nhưng mà ông Thanh biết rằng chúng tôi biết có nhiều các cụ đó cũng khôn ngoan lo xa lắm. Vẫn ở trong hoàn cảnh như ông Thanh, muốn cái gì là đi vù cái được, nhưng mà vẫn làm bộ bắt con cháu, mỗi đứa thay phiên nhau, mỗi tuần một đứa, phải để mà nhờ, lâu lâu cũng phải làm bộ nhờ con cái, tập cho nó cứ thế quen lo cho mình ông ạ, lỡ mình khi mình cần đến.
Nếu mà tập lập được thì tốt lắm bà ơi.
Vâng.
Nhưng mà tôi đó thì các con tôi thì cứ hàng tuần đó thì các cháu gia đình cũng đông lắm, mình liên con rể, con trai, con gái, cũng đi cả 10 đứa rồi.
Vâng.
Cứ hàng tuần đó thì chúng nó tụ tập đây, chúng nó ăn uống ở nhà tôi. Thì hồi tôi mới sang đây 75 đến 76 thì tôi mua được căn nhà. Thì đó giờ thì tôi vẫn ở đó bà.
Vâng, tức là bây giờ vẫn ở riêng phải không ạ? Thì con cháu chỉ có tụ tập về thôi.
Vâng, nó chỉ có tụ tập về thôi. Thế nhưng mà thứ nhất cái như thế này bà. Chúng tôi đó, nghĩa là sống làm sao để mà cho nó đủ, cho nó gọn. Tôi không có bắt các cháu đóng góp hiếu thảo gì về cái vấn đề mà đóng góp hết chưa hay là. Tôi không có tặng tiền các cháu về những cái vấn đề đó. Nghĩa là chúng tôi độc lập có nhiều ăn nhiều nhưng mà không thiếu đủ thì thôi, chứ còn không bắt các con đóng góp gì hết mà.
Vâng.
Cái đó là nhẹ gánh cho chúng nó rồi.
Vâng.
Nên trước tiên nữa là tôi mừng cái là cái đài 900 AM của ông bà. Chúng tôi là từ đầu đến giờ nghĩa là từ cái hồi mà ông bà còn ở Liên Hợp Sài Gòn đến bây giờ thì chúng tôi là cái đài mà tin tưởng, chúng tôi là cái đài mà của ông bà chúng tôi nhé.
Là cảm ơn ông Thanh.
Là chú của mấy ông bà là tin tưởng vào ông bà là nhất là trong cái đài 900 thôi, chứ ngoài ra bây giờ tôi rất là ông bà chúng tôi sẽ là chẳng có tin đài được nữa chưa.
Dạ, cảm ơn, rất là cảm ơn cái lòng tin của ông Thanh. Nhưng vâng, cảm ơn ông Thanh rất là nhiều khi mà kể ra những cái câu chuyện chị Thương Nga thấy đó.
Từ
ban sách xác của chúng ta có rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà phải nhận tất cả những cái vị gọi vào trong đó, như ông Thanh 86 tuổi rồi, mà bà An rồi bà Thanh cũng thế, đều là những người rất là cởi mở, rất là tôn trọng con cái, mà cũng rất là muốn độc lập, không có muốn phiền hà gì tới con cái cả. Thành ra tự họ đã có tạo cho mình một cái đời sống vui vẻ, hài lòng rồi hả chị Thương Nga?
Dạ, đúng rồi, dạ. Và nếu như vậy là cha mẹ sống kiểu độc lập,
thì cũng có nhiều người thích như vậy chị, là tại vì mình ở chung với con cái đó thì mình phải tùy thuộc vào con cái nhiều thứ lắm. Còn ở một mình, nhưng mà cái điều mà ông được ân phước đó là ông cũng vẫn còn lái xe được trong cái tuổi mà 80 mấy, và không có cần phải nhờ vả con cái. Như vậy cũng tốt. Chị cũng có nhiều người đó, cái gì cũng phải kêu con để chở đi, kêu con để chở đi hết. Nhưng mà nó cũng có những cái công việc bận của nó, nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh mà không có đi được, mình già cả quá thì cũng phải nhờ thôi.
Vâng, là ông Thanh nói rất là cảm động. Khi mà ông nói là vào bữa nay ông nghe tiếng anh Phục xong rồi ông có bằng lái xe, ông vui. Dạ. Thành ra mới thấy là cái niềm vui của người già nhiều khi nó rất là đơn sơ hả chị Thương Nga?
Dạ vâng,
nhưng mà
đúng
cũng
vậy.
Thật là cảm động. Nhưng mà không biết làm sao cái này thì xin là khi mà chúng tôi làm cái công việc mà điều hợp chương trình đó thì hay nói ngược một tí xíu để mà cho cái vấn đề nó đào sâu thêm. Thành ra không biết là tất cả quý thính chị Thương Nga với quý thính giả có nghĩ rằng đôi khi đó mình dĩ nhiên độc lập thì sung sướng quá rồi cho chính mình, nhưng mà đôi khi mình cũng nên tập cho con cái có những cái thói quen để bắt đầu khi cha mẹ bắt đầu vào tuổi già thì nó tụi nó bắt đầu phải chăm sóc một tí. Và chị Thương Nga nhỉ,
dạ,
khi mà con người ta sống bằng cái thói quen mà, khi mà thành ra có nhiều vị phụ huynh nghĩ rằng con cái thí dụ như nên đóng góp một tí để cho cha mẹ nghĩa là thông thả hơn, không phải lo lắng vấn đề tiền bạc, nhất là khi thấy con cái khá giả. Thành ra cũng tập cho con cái cái thói quen đó, không phải để giữ cho cha mẹ đâu. Có nhiều bậc cha mẹ đó, khi mà con cái bắt đầu mà ra đi làm chẳng hạn, cứ nói ở mỗi tháng đưa trời đúng không mẹ 50-100 thôi, xong mình mở một cái quỹ riêng, saving riêng, đến nào khi nào cần tiền mua nhà hay cần tiền gì có thể mượn vào cái tiền đó. Nhiều gia đình làm những cái loại mà credit union nhỏ nhỏ như vậy trong gia đình cũng rất là hữu dụng. Hay là tập những cái thói quen như là dù là cha mẹ tự lái xe được, nhưng mà một tuần một lần các con tới chở cha mẹ đi ăn uống hay đi đây đó. Hoặc là đông con thì có nhiều khi mà nhiều bậc cha mẹ chia hẳn ra mỗi đứa con, ví dụ như một tuần 7 ngày đó thì 7 đứa con, mỗi ngày thì cha mẹ cần đến, ngày nào cha mẹ cần đến cái gì thì gọi cho đứa con đó. Chúng ta thấy nhiều gia đình tổ chức như vậy hay lắm đó chị Thương Nga.
Yeah.
Không có gì bằng thói quen đấy, khi mình cần đến là mình có sẵn rồi chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và người ta cũng nói rằng cha mẹ thường thường thì không có muốn lấy tiền của con, nhưng mà người ta cũng những nhà nghiên cứu thì đóng góp cho biết rằng hãy mà con cái nó muốn giúp đỡ cho cha mẹ thì cha mẹ nên nhận lấy và nên nhận, chứ đừng có bao giờ từ chối chúng hết. Và cũng có những cha mẹ là bắt buộc con thì cái điều đó cũng không có nên bắt buộc, là coi và cái tình thương không thể nào bắt buộc được hết. Về cái tình thương nó thể hiện qua cái sự mà giúp đỡ cho cha mẹ, thành ra mình bắt cũng không được mà mình cũng không nên từ chối.
Vâng, bắt buộc thì chắc chắn là không được rồi. Bắt buộc một cái là, mà một cái điểm nãy giờ mấy vị thính giả nam cũng như nữ đều nhắc đến mà thấy rất là quan trọng, là con dâu cũng như con rể có cái điều gì cũng bỏ qua hết. Có như vậy đó thì con dâu con rể nó mới thương yêu mình như là
đúng
cha
rồi.
Mẹ ruột chị Thương Nga thì mới còn
rồi.
Vâng, thì nó mới còn có giữ được cái tình qua lại. Tại vì chính con dâu con rể là những cái người mà có thể kéo con ruột của mình rời xa gia đình. Thành ra nhiều khi con dâu con rể còn quan trọng hơn cả con ruột nữa, phải không chị Thương Nga?
Dạ, nhưng mà cái việc đó nó cũng là tương đối là nó như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp chúng ta thấy rằng sở dĩ mà con dâu và con rể nó không có thương cha mẹ là tại vì con ruột của mình không có quý trọng và thương yêu cha mẹ của mình. Thì cái đó cũng có. Nhưng mà nếu mà chúng ta tỏ cái lòng thương mà chúng ta bỏ hết những cái sự mà nhỏ nhặt đi mà chúng ta yêu thương, không phải chỉ có con dâu con rể mà yêu thương tất cả mọi người, thì cái sự mà yêu thương đó sẽ được đền đáp lại. Còn nếu mà con dâu con rể hay bất cứ người nào mà chúng ta cứ xét nét rồi chúng ta bắt vẽ cái này cái kia thì người ta cũng sẽ đối xử với chúng ta như thế đó.
Chắc chắn rồi. Và rất là cảm ơn chị Thương Nga, cảm ơn những quý khán giả đã đóng góp những cái chi tiết đó rất là quan trọng. Dĩ nhiên mình phải có thương yêu con mình thì mình mới thương yêu nổi con dâu con rể. Chị Thương Nga, mình càng thương con mình bao nhiêu thì mình sẽ càng cố gắng để mà bày tỏ cái tình thương đó với con dâu con rể, để mà con dâu con rể nó chăm sóc lại cho con của mình. Chứ còn không thì nhiều khi mọi người cứ nghĩ là chỉ cần con ruột là được rồi. Nhiều khi chúng tôi coi lâu lâu với chị Thương Nga coi trên các đài truyền hình Việt Nam, những cái phim Việt Nam đó, thấy nhiều bậc cha mẹ đó trời ơi chuyên môn xúi con mình là
đúng rồi.
Nghĩa là nhiều khi còn cứ nói xấu con dâu con rể với con mình, thành ra để yên thay vì phun vào thì lại phun ra. Thì ra đó là một cái thói quen rất là tệ hại trong nhiều gia đình Việt Nam theo cái cách thời ngày xưa đó. Chỉ có nghĩ đến con ruột thôi, còn con dâu con rể thì giống như là người ngoài, người dân. Nhưng mà bên Mỹ này được cái điều đó, rất là có cái lòng tôn trọng. Chúng tôi thật lòng rất là cảm ơn những cái khán giả đã gọi và đóng góp những cái chương trình tốt, như những cái ý kiến tốt như vậy. Bây giờ chỉ còn một ít phút nữa, thành ra nếu mà cái khán giả nào mà còn có ý có những cái kinh nghiệm quý báu về gia đình, xin mời quý vị gọi ngay, kẻo là chúng tôi sắp sửa phải đúc kết chương trình rồi. 713-664-8002 chúng tôi sẽ xin nhận thêm một hai vị thính giả nữa ở trên đường dây. Hồi nãy chị Thông Lan biết không, khi mà mấy vị thính giả mà gọi vào về cái đề tài này đó thì người Việt Nam mình có kinh nghiệm nhiều lắm á. Bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi xin giấu tên. Nãy giờ tôi nghe cái chương trình này nhưng mà tôi thấy là chỉ nói về một chiều thôi, tức là những cái người cha mẹ đã qua đây năm 75, 76 hoặc là 80 đó, rồi xong rồi là con cái là lo cho con cái nhỏ cho lành. Nãy giờ chưa thấy ai nói câu là những người con cái qua bên đây trước bây giờ bảo lãnh cha mẹ từ Việt Nam qua. Cái đó mới là cái rất là lộn xộn, tạm đại lộn đường. Cái đó mới là bà, tại vì khi họ những cái người mà qua đây từ năm 75 thì đương nhiên là họ có những cái họ đã quen cuộc sống của Mỹ rồi, quen cả cái tính tình, quen cả những cái kiểu sống, rồi biết lái xe này nọ kia. Còn những cái người cha mẹ mà khoảng chừng 60-70 tuổi mà từ Việt Nam mà đứa những đứa con mà muốn cha mẹ gặp bảo lãnh qua rất là mệt mỏi. Tôi chỉ nói vậy thôi và tôi chưa thấy ai nêu ra cái vấn đề này hết.
Dạ, rất là cảm ơn ông. Sao mà ông nói đúng ngay cái ý của chúng tôi đang định là sẽ có cái chương trình đó trong những tuần sắp tới. Cái đó là hẳn một cái đề tài khác rồi chị Thương Nga nhỉ. Khi mà chúng ta đón cha mẹ, vợ chồng có sẵn rồi, đón cha mẹ qua ở hay là đoàn tụ gia đình, đó là hẳn là một cái vấn đề khác rất là phức tạp, phải không chị Thương Nga?
Quá phức tạp luôn. Là tại vì cha mẹ ở bên Việt Nam thì sống theo cái lối sống của Việt Nam. Con cái đã qua đây từ lâu rồi, 75 hoặc là 80 qua trước đó, thì theo cái nếp sống của người Mỹ thì nó lại xoay chiều theo một cái chiều hướng khác. Vì vậy cho nên là có rất là nhiều cái chuyện mà lũng củng hay là không có vui xảy ra, và chúng ta sẽ nói về cái chương trình và cái đề tài đó sau. Hôm nay thì chúng ta chỉ muốn nói về cái vựa dài dài, nhưng mà nó cũng nằm vào ở trong cái chuyện mà có ở chung với nhau thì có những cái sự gì vui hay sự gì buồn mà chúng ta đang nói là tam tứ đại đồng đường. Và dạ thì có thể là chúng ta sẽ có một cái chương trình riêng về cái vấn đề đó chị nha.
Tại sao mình không làm cái chương trình đó lên tuần sau đi? Chúng tôi cũng bàn đến là cái chương trình đó dự chủ sẽ làm trước Tết á, thành ra chúng tôi thôi, chúng tôi sẽ làm cái chương trình đó vào tuần sau. Thì mời vị thính giả vừa rồi, không biết là trường hợp ông giấu tên vừa rồi, ông là người được con cái là bảo lãnh qua hay là ông là người sẽ bảo lãnh cha mẹ già qua, thì ông có những kinh nghiệm nào thì mời ông tuần sau ông gọi vào đài đóng góp. Và cũng xin quý thính giả chuẩn bị để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm đó, tại vì quả đó là một cái vấn đề đang gây ra rất nhiều những cái tế nhị và phức tạp trong các gia đình Việt Nam. Và càng ngày điều đó càng nhiều, tại vì dĩ nhiên ai sang đây thì cũng muốn được đoàn tụ với cha mẹ, và cha mẹ nào cũng muốn gặp lại con cái. Cho nên được nghe những cái kinh nghiệm quý báu của những người đã trải qua những cái điều đó, kinh nghiệm tốt cũng như kinh nghiệm không tốt, thì đều vô cùng quý giá cho những người đi sau để không phải trả cái giá đó. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì phải xin cáo lỗi, không thể nhận điện thoại được nữa. Còn vài phút thì xin mời chị Thương Nga đúc kết chương trình hôm nay với chị.
Dạ, cảm ơn chị Thủy. Và hôm nay thì chúng ta nói về cái chuyện mà cha mẹ ở chung với lại con cái với cháu chắc, mà chúng ta hay mơ ước đó là tam đại đồng đường, hoặc là tứ đại đồng đường nếu mà có chắc nữa, thì hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà nếu mà chúng ta cũng không được như vậy thì chúng ta cũng không nên lấy làm buồn, là tại vì mỗi một hoàn cảnh gia đình, mỗi một gia đình thì có một cái hoàn cảnh riêng. Vì vậy cho nên là có thể là ở chung với con cái thì nó cũng vui, và đó là cái niềm hạnh phúc vô biên. Nhưng mà nếu mà không ở chung được thì ở gần cũng là điều tốt. Và ở gần có người thì đem cháu nhỏ về nuôi, ở nhà nuôi, rồi có người thì ở hẳn ở trong nhà của con cái để mà có thể là giúp cho các cháu, miễn là người đó vui là được, miễn là hạnh phúc là được rồi. Cho nên là chúng ta nếu mà ở chung được với cháu của chúng ta thì chúng ta cũng có thể dạy được tiếng Việt. Có nhiều cái chuyện mà thân thương nó xảy ra, và khi mà các cháu lớn lên, các cháu có đi rồi, các cháu có lập gia đình hay đi xa rồi, thì cái tình thân nó cũng còn ở, và đó là cái niềm hạnh phúc của chúng ta. Và nếu mà có thể mà mua một cái căn nhà cũng lớn lớn một tí xíu rồi ở chung, có thể là chúng ta đi khác cầu thang, hoặc là chúng ta có mỗi người mỗi phòng thì có một cái sự mà riêng tư với nhau. Và khi mà ở gần như vậy thì chúng ta đừng có, và chúng ta hãy nghe cái câu là xa mỗi chân gần mỗi miệng. Nếu mà chúng ta thương yêu dâu hoặc là rể của chúng ta giống như chúng ta thương yêu con cái của chúng ta hay bản thân của chúng ta, thì chắc chắn là con dâu và con rể cũng thương chúng ta như vậy. Vì vậy cho nên tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc là được. Và những người vị nào mà đang ở chung với con cái thì cái điều đó là quý vị rất là hạnh phúc, cũng không có gì phàn nàn nếu mà quý vị không có phải có một cái đời sống riêng tư hoặc là đi chơi xa. Tại vì cũng có quý vị, cũng có vị thính giả nói rằng tuy là giữ cháu nhưng mà tới hội đi chơi là họ đi chơi. Nếu mà sắp xếp được cái công việc như vậy thì đó là một gia đình hạnh phúc, phải không chị Thủy?
Chắc chắn là chị Thương Nga, bất cứ cái điều gì cũng có đều có cái giá phải trả, nhất là cái giá của hạnh phúc thì phải trả. Càng đắt giá thì là cái hạnh phúc nó càng lớn. Thành ra nếu mà mình cứ quan niệm như vậy đó, thì mình sẽ rất là dễ dàng chấp nhận tất cả, trả những cái giá này để được cái hạnh phúc đó, nhất là hạnh phúc đối với con với cháu. Chúng tôi rất là chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt cũng cảm ơn ông Thanh đã bày tỏ cái lòng quý mến, là bởi vì chị em chúng tôi, chị Thương Nga cũng như Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục, khi mà điều hành cái đài này đó thì rất là nhiều, nghĩa là nếu mà gặp được thính giả nào mà cũng có cái cảm tình nồng hậu như ông Thanh thì quả tình là rất đáng vô cùng cho chúng tôi chịu tất cả mọi những cái khó khăn trong cái công việc này, để mà chỉ có được, người ta gọi là có được một người tri kỷ là cũng đủ để mà cho mình thấy bù lại được tất cả những cái cố gắng của mình. Và cái điều đó cũng là một cái động lực tinh thần giúp cho chúng tôi cố gắng nhiều hơn để gửi những chương trình hữu ích tới quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả thật là nhiều. Cảm ơn với những quý thính giả chúng tôi đã không thể nhận đường dây, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau với chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Và cái đề tài là đón cha mẹ già qua đoàn tụ thì có nên hay không, và xin quý thính giả nhớ đóng góp tất cả những cái điều đó. Cảm ơn chị Thu Nga, chị Thu Nga, hẹn gặp lại chị tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.